Chánh văn 15. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát:
Hay thầy A Dật Đa, bạn có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Này Đức Như Lai muốn hiển phát tuyên bày trí huệ của các Đức Phật, xuất thần thân tự tại của các Đức Phật, xuất sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, xuất oai thế mạnh lớn của các Đức Phật.
Giảng giải. Đoạn này nói việc Đức Phật hứa sẽ giải đáp. Trước hết, Ngài khuyên đại chúng phải tinh tấn, vì việc này rất khó tin. Ngài Di Lặc hiệu là A Dật Đa, cũng gọi là Vô Năng Thắng. Nói việc lớn nghĩa là trí huệ, thần thông, phấn tấn oai mãnh của chư Phật và sự hiển hóa nhân duyên của chúng Bồ Tát ở dưới đất giọt lên, đều là việc lớn. Này sắp sửa tuyên bày, chẳng phải là người tinh tấn thì không thể lãnh thọ được, thế nên khuyên phải cố gắng. Trí huệ của chư Phật như trước đã nói là thơm thơm vô lượng, nhưng ở đây chỉ lược nêu bày ra đó thôi. Một bề khai thị, tức là hôm nay tột nói về việc thành Phật rất lâu xa, giáo hóa số chúng sinh rất đông, và phẩm kế tiếp nói đến thọ lượng, vân vân, đều là hiển phát tuyên bày trí huệ của các Đức Phật. Sức thần thông tự tại của các Đức Phật như trước đã nói, việc ba lần biến tịnh độ, tiếp chúng sinh ở trên hư không, lấy ngón tay mở cửa tháp. Và sau lại nói Đức Phật dùng lưỡi trùm đến cõi Phạm Thiên, tiếng tăng hắn đàn chỉ tức khải móng tay, âm thanh chấn động cả đại thiên, vân vân, đều là sức thần thông tự tại cả. Nói sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật là nói như loài sư tử dùng dãy xoay trở thì nó dùng hết sức của nó, không để sót một sức thừa nào. Như Đức Như Lai dùng một âm thanh mà khắp nói tất cả pháp, chư Phật phân thân đều nhóm họp lại để nói bổn thọ lượng, đều thẳng chỉ bày toàn thể pháp thân, không pháp nào thừa, nên như sư tử dùng dãy vậy. Nói sức oai thế mạnh lớn của các Đức Phật, tức là nói sự giáo hóa số chúng sinh Bồ Tát rất đông từ đất giọt lên, là để nhổ phá sự chấp chặt của hàng tam thừa, hàng phục ma ngụ ấm và ma phiền não, đều nhờ sức oai mãnh đại thế vậy. Bốn câu nói trên Đức Phật tự thuật việc của mình vốn đầy đủ. Suy đó, chư Phật đều hiển đạo đồng, toàn thể đại dụng của Phật một bề ẩn kín mà chưa phát. Này do chư Bồ Tát từ đất giọt lên mới luận bàn về công đức, thọ lượng. Các việc này đều là khó tin, thế nên khuyên hàng Bồ Tát phải mặc giáp tinh tấn mới có thể tính thọ mà chẳng kinh nghi. Còn nói Ngài Di Lặc là vị bổ xứ, là muốn làm pháp thức cho tương lai. Chánh văn 16. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phải một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc này, chớ nên có nghi hối, trí Phật chẳng nghĩ bàn. Ông này gắng sức tin, trụ nơi trong nhẫn thiện, chỗ pháp xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông, chớ ôm lòng nghi sợ, Phật không lời chẳng thật, trí huệ chẳng nghĩ bàn. Phật đặng pháp bậc nhất, rất sâu khó phân biệt, như thế nay sẽ nói, các ông một lòng nghe. Giảng giải.
Bài kệ tụng lại lời hứa của Đức Phật và khuyên đại chúng cố gắng lắng nghe. Những vấn đề như trí huệ, thần thông, vân vân của chư Phật gồm bốn việc. Vì không phải là tầm thường nên khó tin và dễ nghi. Bốn việc đều chung thuộc về trí huệ của chư Phật, nên nói là trí Phật chẳng nghĩ bàn. Khi lòng tin không đủ sức mạnh thì cái tin không thể đến. Nói trụ nơi trong nhẫn thiện là trụ vô sinh nhẫn mới có thể tin mà không nghi. Này nói rằng trí huệ của Phật chẳng có thể nghĩ lường là pháp đệ nhất thậm thâm không thể phân biệt, mà nay nói ra đó nên lặp lại ba lần an ủi chớ sinh lòng nghi, khuyên đại chúng có sức tin mạnh mẽ và khéo lắng nghe. Chánh văn 17. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: Này ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông A Dật Đa, các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất giọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở trong cõi Ta Bà lúc đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó điều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tụng thông lạ, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh. A Dật Đa, các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Giảng giải. Đoạn này Phật đáp lại câu hỏi của ngài Di Lặc, nói rằng các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất giọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà lúc đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó điều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Đây là đáp lại câu hỏi như ai vì họ mà giáo hóa khiến cho thành tựu, họ theo ai mà phát tâm. Nói ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ý nói chẳng rời đương xứ tức thực tại để đáp chỗ cõi nước của họ từ nơi nào đến. Đối với các kinh điển đều đọc tụng thông lạ là chánh ức niệm để trả lời họ thọ trì kinh gì. Nói các kinh đều thông thuộc, không chỉ một kinh, ý nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nói chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn để đáp câu họ tu hành Phật đạo nào, tức là nói họ đều từ nơi chỉ quán mà vào Phật huệ, thường ưa ở chỗ vắng, xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, ý là tu tập thiền chỉ. Cổ đức nói: ta chẳng từ nơi nhân thiên mà đến. Trong luận khởi tính nói tu tập pháp chỉ đó là chẳng nương nơi hình sắc thân tâm, thế giới, vân vân, tất cả đều lìa. Nói thường ham trí huệ sâu, tức là tu tập quán, quán chiếu phân minh thì tất cả pháp đều là thật tướng. Ý cho rằng tất cả Bồ Tát muốn cầu Phật đạo đều phải từ tu chỉ quán mà thể nhập. Câu hạ phương trong hư không là chánh chỉ bày biểu tượng của chỉ và quán. Nếu chẳng có chỉ quán thì chẳng đủ để phá hằng hà sa trụ địa phiền não, tức vô minh hoặc tức sở tri chướng. thì không thể từ dưới đất mà giọt lên được. Ý rằng phá được hằng sa phiền não mà giọt ra. Chánh văn 18. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Vật, ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí huệ Phật đều là ta hóa độ, khiến phát đại đạo tâm. Chúng đó là con ta, y chỉ thế giới này thường tu hạnh đầu đà, chỉ thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu Phật đạo, ở phương dưới ta bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường xuyên cầu trí huệ, nói các món pháp màu, tâm kia không sợ sệt. Ta ở thành già gia, ngồi dưới cội bồ đề, thành bậc tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến đều phát đạo tâm. Nay đều trụ bất thối, đều sẽ đặng thành Phật. Nay ta nói lời thật, các ông một lòng tin. Ta từ lâu xa lại giáo hóa các chúng đó. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này lặp lại lời đáp: A Vật, ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí huệ Phật đều là ta hóa độ, khiến phát đại đạo tâm. Là kệ tụng đáp lời hỏi ai giáo hóa họ, họ theo ai mà phát tâm. Chúng đó là con ta, y chỉ thế giới này, thường tu hạnh đầu đà, chí thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta. Là đáp lời hỏi thọ trì kinh gì, tu tập đạo nào. Đây là nói về pháp thiền chỉ. Ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu Phật đạo, ở phương dưới ta bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường xuyên cầu trí huệ. Lời tụng đáp là câu từ cõi nước nào đến, là nói về pháp thiền quán. Do vì cầu Phật đạo nên trụ trong hư không, vì siêng năng cầu trí huệ. Còn nói các diệu pháp đó là nói họ đã vào Phật huệ. Nói tâm vô sở úy là nói hai pháp trang nghiêm đầy đủ. Hai câu này nói về đức độ của họ, tức Bồ Tát. Ta ở thành già gia, ngồi dưới cội bồ đề, thành bậc tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến đều phát đạo tâm. Nay đều trụ bất thối, đều sẽ đặng thành Phật. Là tụng nhân duyên bổn mạc từ thành già gia thành đạo. Nói tích. Tích là quyền hiện gần mà giáo hóa thành đạo, là ý chỉ cho nhân duyên xa xưa. Thế nên Ngài Di Lặc từ đây sinh nghi, nói thí dụ cha trẻ mà con già, để phát khởi việc luận bàn về thọ lượng của Phật, cũng để hiển bày nơi bổn vậy. Bổn tức là thật. Nay ta nói lời thật, các ông một lòng tin. Ta từ lâu xa lại, giáo hóa các chúng đó. Tụng kết các câu hỏi đáp ở trên, đã gọi là khiến cho họ ban đầu phát tâm lại nói việc giáo hóa để thành Phật lâu xa. Sự thì gần mà lại nói xa, việc này khó tin. Do đó Đức Phật mới lấy lời chân thật để dặn dò, ý muốn chớ có sinh lòng nghi mà quyết phải tin. Việc này chắc có nguyên do nên đại chúng sinh nghi. Chánh văn 19. Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có mà nghĩ rằng: thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác? Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung Dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát này giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm không thể hết, chẳng đặng ngàn mé. Chúng đó từ lâu nhẫn lại ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật trong các cội căn lành, thành tựu đạo Bồ Tát thường tu phạm hạnh. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Giảng giải. Đoạn này nói về đại chúng sinh lòng nghi, ý cho rằng Đức Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, làm sao giáo hóa được số chúng đông như thế, mỗi mỗi đều khiến trụ nơi Bồ Đề. Đây thì tích gần, nhưng chỉ sự thì xa, nên đáng nghi vậy. Nhưng đại chúng nghĩ rằng: Ngài Di Lặc thưa thỉnh Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung Dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Đây là chấp vào tích gần, nghĩ rằng tại sao thời gian ngắn mà giáo hóa chúng đông như vậy, đều thành quả Bồ Đề. Đây là chỉ sự rất xa nên dễ nghi ngờ. Huống gì các Bồ Tát đều vốn trồng gốc đức lâu xa, không phải trong thời gian ngắn mà có thể thành tựu được. Việc này trong đời rất khó tin. Chánh văn 20. Thí như có người sắc đẹp tóc đen, tuổi 25, chỉ người trăm tuổi, nói đó là con của ta. Người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ, nói là cha ta, đẻ nuôi ta thấy, việc đó khó tin. Giảng giải. Đây là đặt ra thí dụ để so sánh điều nghi về thời gian ngắn, không thể giáo hóa chúng đông như vậy. Tuổi 25 là nói rất trẻ, 100 tuổi là nói rất già. Trẻ là dụ cho Đức Thích Ca, còn già là dụ cho chúng Bồ Tát đông đảo từ đất giọt lên, trái nhau lắm vậy. Thế nên cả thế gian đều sinh lòng nghi ngờ. Chánh văn 21. Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo nhẫn đến nay, kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp. Vì Phật đạo nên xuyên tu tinh tấn, khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, đặng thần thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu.
khéo hay thứ đệ tập các pháp lành, giỏi nơi vấn đáp là báu quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói, lúc đặng Phật đạo bắt đầu khiến kia phát tâm, giáo hóa chỉ dạy diệu giác, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Giảng giải. Đoạn này nói về pháp phù hợp với thí dụ cầu từ lúc thành đạo nhận đến nay, kỳ thực chưa bao lâu, là hợp với dụ cha trẻ. Cầu mà các đại chúng Bồ Tát đó là báo quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có, là hợp với dụ con già. Ngày nay Thế Tôn làm công đức lớn này hợp với dụ trái hẳn nhau, nói các đại chúng Bồ Tát đó khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội. Hơn nữa đại chúng chưa thấy biểu hiện gì mà Di Lặc lại nói họ đều đắc tam muội, diệu dụng tự tại như thế đó lại chẳng phải không biết. Cho nên đoạn dưới đây tự nói là tin lời Phật dạy.
Chánh văn 22. Chúng con dù lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư vọng, chỗ Phật biết thảy đều thông suốt. Nhưng các Bồ Tát mới phát tâm, sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận, sinh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói trừ lòng nghi của chúng con, và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sinh nghi. Giảng giải. Đoạn này nói ngài Di Lặc Bồ Tát vì chúng sinh đời sau mà thưa thỉnh với Phật để giải quyết lòng nghi. Ngài Di Lặc tự trình bày: theo Phật đã lâu, tin lời nói của Phật. Tuy nhiên, trí huệ của Phật đều thông đạt mọi pháp, nên không chỗ nào không biết. Đối với vấn đề này tất nhiên không hoài nghi, chỉ sợ rằng hàng tân hợp Bồ Tát trí cạn tâm thô. Hơn nữa, sau khi Phật diệt độ, khi nghe lời này mà lòng không tin thì mắc phải tội phá pháp. Cho nên, xin Phật nói rõ để phá điều nghi. Do vậy khẩn thỉnh Đức Phật, nếu Đức Như Lai không lấy thuyết thọ lượng để đáp thì sự nghi lâu dài khó mà giải được. Thế nên đại chúng Bồ Tát từ đất giọt lên là để phát khởi cội gốc của thọ lượng vậy. Chánh văn 23. Lúc đó ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phật xưa từ dòng Thích, xuất gia gần già gia, ngồi dưới cây bồ đề, đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này, số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước, từ đất mà giọt ra. Đều sinh lòng cung kính đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được? Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều, mong gì trừ lòng nghi, như thật phân biệt nói. thí như người trẻ mạnh, tuổi mới 25. Chỉ người trăm tuổi già, tóc bạc và mặt nhăn, bọn này của ta sinh. Con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Thế Tùng cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát. Giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức. Mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định. Vì cầu Phật đạo vậy, trụ hư không phương dưới. Chúng con từ Phật nghe, nơi việc này không nghi, nguyện Phật vì người sau, diễn nói khiến rõ hiểu. Nếu người ở kinh này, sinh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ. Mong nay vì giải nói, vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn, giáo hóa khiến phát tâm, mà trụ bực bất thối. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này trình bày chỗ nghi. Phật xưa từ dòng Thích, xuất gia gần già gia, ngồi dưới cây bồ đề, đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian. Như hoa sen trong nước, từ đất mà giọt ra, đều sinh lòng cung kính, đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được. Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều, mong gì trừ lòng nghi, như thật phân biệt nói. Là trình bày sự chấp cái gần, nghi ngờ cái lâu, thế nên mới phát khởi ra lời hỏi này. Nói như hoa sen trong nước là khen ngợi cái đức chẳng nhiễm. Thí như người trẻ mạnh, tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi già, tóc bạc và mặt nhăn, bọn này của ta sinh. Con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Đó là nói lặp lại điều dụ. Thế Tôn cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát. Giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức. Mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định, vì cầu Phật đạo vậy, trụ hư không phương dưới. Là nói về oai đức lão thành của đại chúng. Chúng con từ Phật nghe, nơi việc này không nghi, nguyện Phật vì người sau, diễn nói khiến rõ hiểu. Nếu người ở kinh này sinh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ. Mong này vì giải nói, vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn, giáo hóa khiến phát tâm, mà trụ bực bất thối. Là nói vì đời sau mà khải thỉnh Đức Phật giải quyết lòng nghi vậy.